bất khả quỷ, bất khả tán, thể nhược hư không vô nhai ngạn, bất ly đương xứ thường trảm nhiên, mịch mít tức tri quân bất khả kiến. Ở đây, cái chân thật đó hay cái linh giác của mình đó không thể hủy hoại được, mà cũng không cần tán thán nó. Tại sao? Vì cái thể nó như là hư không, không có bờ mé. Như khi nãy tôi nói, cái quý vị thấy được mọi người, cái vị quý vị nghe được tất cả tiếng, cái hay nghe hay thấy đó tướng mạo sao? Con mắt thì có tướng mạo, lỗ tai có tướng mạo, nhưng cái hay thấy hay nghe đó tướng mạo sao? Đó. Cho nên cái nó thể nó giống như hư không, nó không có tướng mạo, mà có nghe có thấy không? Có nghe thấy rõ ràng, mà hỏi tướng mạo sao không nói được, phải không? Đó, mình có một cái như vậy mà không có tướng mạo thì nó có cái gì phá hoại nó được? Có tướng mạo thì bị vô thường, phải không? Mà nó không tướng mạo làm sao vô thường? Thì chỗ này tôi nhắc lại, Lục Tổ Huệ Năng ngài chủ trương vô niệm vi tông, vô tướng vi thể, vô trụ vi bổn. Vô niệm tức là tâm mình không dấy khởi nghĩ suy, thì đó là vô niệm. Mà cái không nghĩ suy đó, đó nó không có tướng, cho nên gọi là vô tướng vi thể. Nó không có tướng mà cái thể nó trùm khắp. Rồi vô trụ là không vướng mắc với sao trần, thì cái đó là cái chủ trương mà Lục Tổ đã giác ngộ được. Ngài chỉ cho mình thể đây thiền sư Quyền Giác cũng ngộ được cái chỗ đó, cho nên ngài nói rằng cái đó không thể khen, không thể chê gì hết á. Vì sao? Vì cái thể nó giống như không, không có ngàn mé. Bây giờ tôi nhắc một lần nữa cho quý vị thấy cái quý của người tu. Khi mà quý vị nghĩ suy, phân tìm lại nghĩ suy không có, thấy không? Nó mất. Còn khi quý vị không nghĩ suy gì hết mà hằng biết, như khi nãy giờ tôi nói ở mắt ở tai, cộng giờ nói ngay ở nội tâm mình, khi mình không nghĩ suy mà lúc đó mình có biết không? Thì cái biết mà không nghĩ suy đó nó không có giới hạn, nó không có giới hạn. Vì nếu nó có giới hạn thì nó phải có hình tướng, mà nó không hình tướng làm sao giới hạn? Cho nên cái thể nó giống như không, không có bờ mé. Bất ly đương xứ thường cảm nhiên, không rời ngay cái chỗ này mà nó thường lặng lẽ. Như vậy thì quý vị ai có cái đó không? Chắc là ai cũng có hết, phải không? Ai cũng có một cái hiện tiền đầy đủ mà không chịu biết, có mà không biết. Thì bây giờ tôi nói thí dụ như ông cha, ông già, ông chia cho 5-10 người con, ông giàu quá, mỗi đứa thì một hũ vàng hay là một hòn ngọc quý. Thì ông nghĩ rằng một cái hũ vàng hoặc hòn ngọc đó nó đủ sống cả gia đình nó rồi. Ông chia xong xuôi hết, mà ông sợ con còn nhỏ, đưa nó không biết xài, rồi nó làm mất mát tội nghiệp, cái ông chôn ở chỗ gốc cột này, gốc cột kia, mỗi chỗ đây là thằng A ở gốc cột này, thằng B gốc cột này, vân vân. Ông chỉ cho nó hết rồi, cái thì coi như ông yên lòng. Nhưng bây giờ ông bệnh thì mấy đứa nhỏ lại hỏi, giờ ba chia của con ở đâu thì chỉ ở chỗ đó đó. Nhưng mà rồi mấy đứa lớn mà biết nó bươi ra nó lấy, còn mấy đứa nhỏ quá nó không biết, nó quên luôn, cái thấy anh chị nó giàu quá mà nó không có gì hết, nó buồn nó khổ, trách ba trách má sao không có chia của cho nó. Thì quý vị thấy những đứa chia rồi chỉ chỗ mà nó không chịu lấy, rồi nó buồn nó trách, thì ông cha sẽ nói làm sao? Tụi con có sẵn mà, phải không? Sẵn phần Mà không lấy thì đó là tại tụi con chứ cha có chia rồi. Đừng có khờ dại vậy. Thấy không? Thương rầy vì nó khờ dại. Cho nên nó sáng suốt nó bươi nó lấy. Bây giờ tất cả chúng ta Phật thương chúng ta làm sao? Thương chúng ta làm sao? Chúng ta si mê tức là khờ dại quá. Chỉ hoài à, có cái đó, ta có cái đó, bây giờ ta lấy ra được, dùng được nó, thì ta được giác ngộ giải thoát sanh tử. Bởi vì cái đó không hình tướng, làm sao mà chết sống, phải không? Thì là giải thoát sanh tử. Mà nhận được cái đó là giác. Từ giác ngộ mà mình giải thoát sanh tử. Con này chỉ cho mà không chịu, cứ bám vào cái thân tạm bợ, bám vào cái vọng tưởng hư dối. Hai cái đó làm mình hoài thì chừng nào mà giác ngộ, chừng nào mà giải thoát. Như vậy thì quý vị có khả năng giải thoát không? Có khả năng giác ngộ không? Ai cũng có hết. Mà sao không chịu giác à? Có mà có để đó thôi. Để em tủ khóa kín lại. Chứ không chịu giác. Chúng ta có cái đó, tại sao chúng ta không giác? Bởi vậy nên Ngài nhắc à, bất ly đương xứ thường trạng nhiên, nó hiện tiền đây, chứ không có vắng lúc nào hết, không có thiếu vắng lúc nào hết. Đó. Mà mít tức chi quân bất khả kiến, nếu mà ông còn muốn tìm nó thì không bao giờ ông thấy, vì nó đâu có tướng mạo, chỉ lặng hết cho vọng tưởng thì nó hiện ra. Chứ giờ tìm ra cái tánh giác mình ở chỗ nào thì càng tìm nó càng mất. Bởi sao vậy? Vì tánh giác là mình, bây giờ mình tìm nó thì nó là vật ở ngoài rồi. Cho nên tìm thì không thể được. Nên những cái lời này hết sức là chân thành mà rất là cứu kính. Chúng ta nghe, ráng tìm hiểu và nhận cho sâu.